thế đây con sẽ phụ đoạn dưới ngài nói cái gì, đồng thời cho tất cả chúng sanh thành Phật, rồi lại nhất thành nhất thiết thành, thế là sao? Đó, thì coi như ngài không thấy có ngài nữa. Đấy. Mỗi cái tu, mỗi tu của ngài là của tất cả chúng sanh, cho nên rằng ngài tu cho mình thành Phật, mà đồng thời tất cả chúng sanh thành Phật. Thì đây là ở trong cái chí nguyện của ngài là như thế. Vì ngài có cái nguyện như thế, cho nên nếu chúng ta đem cái tâm tín nguyện mà niệm Phật là thì niệm chúng ta tự thành cho mình, mà cũng lại đồng thời thành cho tất cả chúng sanh. Thế là đầu đuôi thế nào? Dĩ nhiên cái này chúng ta chỉ tìm hiểu được. Ông A-di-đà là ông có cái nguyện, ông ấy thành là tất cả chúng sanh cùng thành. Ông ấy được cái gì là tất cả chúng sanh cùng được. Ông ấy thấy ông ấy là tất cả chúng sanh, tức nghĩa là ông sống với cái pháp thân, lấy vạn pháp làm thân, cho nên muôn loài vạn vật là thân của ông ấy. Con sâu cái kiến, muôn loài vạn vật là thân của ông. Ông ấy xứng tánh, ông ấy tu chứ không như chúng mình mà sống mà tu theo cái chỗ, tu theo cái tầng chi kiến của chúng mình bây giờ, chỉ thấy có mình, thấy bạn mình, có cha mẹ mình, anh em mình. Còn ông ấy là ông ấy xứng tánh, ông ấy tu, ông ấy thấy ông ấy là cả pháp giới, mà pháp giới đây ấy là con kiến, con sâu, con gà, con vịt, muôn loài vạn vật là thân ông ấy. Cho nên nếu ông ấy thành ấy là tất cả cùng thành, cái nguyện của ông ấy nó như thế đấy. Thế cho nên ông ấy làm một cái công đức gì ấy, là cái công đức là khắp pháp giới cùng hưởng chung, cho nên ông ấy thành Phật, coi như tất cả chúng sanh cùng thành. Bởi vì muôn loài là ông ấy là muôn loài. Thế thì vì thế cho nên bây giờ nếu chúng ta niệm ông A Di Đà thì một câu chúng ta niệm Phật đây, tức là chúng ta niệm ông A Di Đà là chúng ta niệm cái nguyện lực của ông ấy chứ gì? Niệm cái ông, chính cái bản chất của ông ấy, mà bản chất của ông ấy, nguyện lực của ông ấy, chí ước của ông ấy là muôn loài vạn vật đồng cùng với ông chung hưởng. Ông ấy đi một bước là ai cũng được một bước, ông đi hai bước ai cũng được hai bước. Cái nguyện, chí nguyện của ông ấy như thế. Thế cho nên bây giờ chúng mình niệm Phật thì ngay cái niệm ấy là mình thành cho mình dĩ nhiên rồi, mà đồng thời mình cũng thành cho tất cả chúng sanh. Bởi vì chúng ta đang niệm cái nguyện ấy, đang niệm cái chí ấy, cho nên rằng mỗi niệm mình thành và cả chúng sanh cùng thành. Thì đây là nói về cái nguyện, cái chí nguyện, cho nên người ta gọi là cái chí nguyện hùng vĩ. Thế nhưng mà chúng ta có cái thắc mắc theo cái lối chúng sanh của mình, thì làm sao bây giờ ông ấy thành rồi mà chúng sanh, chúng mình đấy cũng còn phải niệm từng niệm để mà thành cho mình và thành cho mọi người, sao không cùng thành với ông đi cho xong? Thì những cái này chúng ta không đủ khả năng, không đủ khả năng để giải nghĩa, chỉ biết rằng y theo cái lời nói ở đây thì là hiểu được cái chí nguyện của ông ấy như thế. Mà chúng ta bây giờ niệm ngài, tức là chúng ta cũng theo với cái chí nguyện ấy, cho nên mỗi niệm lo thành cho mình và lo thành cho chúng sanh thì mới thành cái niệm Phật, niệm ông Phật A Di Đà. Lo thành cho mình, lo thành cho chúng sanh, nó có phần lý như ban nãy thầy vừa nói, đó là phần lý. Còn trên phần sự thì phải thế nào? Mà trong cái lúc con nhớ đến danh hiệu Phật thế thì nên phải có thế nào? Thành cho mình và thành cho tất cả chúng sanh. Tu cho mình thành Phật và đồng thời cho tất cả chúng sanh thành Phật. Đó là ngài. Rồi bây giờ mình đem cái lòng tin và tín và nguyện niệm Phật đó, thì mình cũng phải tương ưng với cái nguyện của ngài, tức là phải niệm thành cho mình và đồng thời thành cho tất cả chúng sanh. Vậy con hiểu cái câu này là định nói cái gì đấy? Thầy kể chuyện, cái chuyện này thôi nọ thầy kể là chúng nghe rồi, nhưng mà thầy chưa có giải nghĩa được. Hôm nay cái câu này nó giải nghĩa cái câu chuyện của thầy. Thầy có kể chuyện với bọn các con rằng cái hồi mà thầy phát tâm thầy niệm Phật thì thầy niệm giỏi giang đáo đề, nhưng mà tới cái hôm mà thầy bắt đầu là thôi đó, mình đã sửa soạn, thầy tự cho là mình sửa soạn kỹ lắm rồi, bởi vì thầy cũng đã được niệm suốt sáng chiều và coi như là cái tâm nó tương tục rồi, thì thầy cho là mình niệm cũng đã có một phần sửa soạn rồi. Bây giờ tối hôm nay mình buông hết vạn duyên nhất tâm niệm Phật để cầu Pháp niệm Phật tam muội. Chị em nhớ câu chuyện thầy kể không? Nhớ. Thế rồi thì thầy làm sao nhỉ? Làm sao? Niệm được không? À. Niệm cho đến nỗi mà không niệm được ra, không niệm thành được đã đành, mà niệm ra tiếng nó cũng không thành tiếng nữa. Chị chú Pali. Đã. Thế rồi thầy có giấc mộng. Ba đêm, ba lần thầy nằm mộng. Trên mộng này thầy kể cho chị em nghe rồi đấy. Thầy kể đó, thầy nằm mộng, thầy thấy thầy đến cái chùa đó. Có một bà cụ già gõ cửa vào, đưa cho thầy một quyển kinh. Thầy dở ra thì thấy là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Thế thầy giả ngay bà cụ. Thầy bảo thôi giả cụ, tôi không có tu được cái hạnh này, tôi bây giờ chỉ cầu niệm Phật cầu vãng sanh, tu hạnh này tôi tu không nổi. Thế đấy là một đêm. Đêm hôm sau, đến giờ sau thầy lại nằm mộng. Thầy thấy thầy vào một cái chùa đó, thì cái ông ở trong chùa đó lại là chùa Tăng. Thì có một vị Tăng, ngài lại gọi một vị Tăng khác. Ngài bảo rằng này, gọi Phổ Hiền đưa cái cô này về. Gọi Phổ Hiền, một vị Tăng bảo vị kia, gọi ngài gọi Phổ Hiền đưa cái cô này về. Thế rồi thầy lại tỉnh dậy, thầy chả hiểu đầu đuôi gì. Cho đến một hôm thứ ba, thầy lại nằm mộng. Thầy thấy thầy lại ở cái chùa đó, mà trên cái kệ, nó có mấy cái kệ ở trên tường. Thì thầy thấy có bao nhiêu là kinh. Thế có một vị nó rút một quyển ở trong cái kệ đó đưa cho thầy. Thế cái vị đưa cho thầy rồi, thì rồi cái vị đi đâu mất ấy. Nhưng mà thầy giờ ra thì thầy lại thấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Thế thầy thấy cái tên như thế là thầy gấp ngay quyển sách lại. Thôi, tôi không tu được cái pháp môn này, tôi chỉ có chỉ danh vãng sanh thôi, chúng sanh khó độ lắm, độ làm sao nổi, để về Cực Lạc đó rồi nói chuyện sau. Thế thì tay thầy còn cầm quyển sách ấy, nhưng thầy ngẩn lên, thầy định giả cái ông đó, nhưng ông biến cái ông mất rồi, ông đi đâu mất không thấy. Thì có bà cụ, bà cũng đứng đấy, bà mới hỏi thầy rằng thế thì quyển kinh này nói tu cứ thế nào mà cô lại cứ chối đây là như thế. Thế thầy thì thầy bởi vì thầy giỏi lắm. Thầy mới đọc cho bà cụ trong cái đây này dạy, một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là giọng tu cũng già, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy công đức. Thế thầy đọc đến số năm đó là thầy tỉnh dậy. Thầy tỉnh dậy này. Thế thầy tỉnh dậy là thầy lúc bây giờ nó có một cái chỗ chắc cũng có thần lực của các vị giúp cho nên thầy tỉnh dậy, thầy thấy sợ, thầy mới biết sợ. Bắt đầu cái hôm ấy thầy mới vội vàng, thầy đang nhiệt thất mà thầy phải đi ra ngoài, thầy mượn cái máy về, bởi vì thầy thì giờ tụng niệm đêm ngày nó coi như nghiêm mật, chỉ còn có cái cho nên không còn có giờ nào khác, cho nên thầy mới đành là để vào cái giờ ăn xong rồi ấy, thì trước khi đi ngủ cái buổi trưa đó thì thầy vặn cái máy lên để mà nghe. Thầy mượn cái máy rồi thầy tụng cái biến kinh của Hiền Hạnh Nguyện đó vào cái máy đó, Thì mỗi ngày thầy bảo choáng lên thầy nghe, giận thật lớn lên để mà nghe cho nó đập vào tai, cho nó tỉnh ra để tập học cái hạnh khổ hiền đó. Thầy biết là thầy không có đủ khả năng dùng, tức là dùng một cái âm thanh, dùng một cái pháp môn chỉ danh này là chuyên nhất, thì thầy chưa đủ cái sức trí tuệ. Phải là có cái trí tuệ, cho nên thành ra cái vị mà các vị không biết là các ngài phá hay là các ngài hộ thì cái này không biết, nhưng mà chỉ biết rằng tức là theo ba cái giấc mộng đó là khuyên nên tu cái hạnh khổ hiền, cái phẩm khổ hiền, tức là nó có 10 cái công hạnh đó thì cầu vãng sanh. Cho nên gọi bảo khổ hiền đưa cô ấy về, tức là tu cái phẩm khổ hiền này thì về vãng sanh được. Chứ còn cái niệm Phật cầu pháp, cầu niệm Phật tam muội mình không đủ khả năng. Thế thì ăn vào đây là thế nào? Thì nghĩa như thế, ăn vào đây là câu chuyện định nói cái gì đây? Ở đây Đức Phật thì ngài tu cho mình thành Phật và đồng thời cho tất cả chúng sanh thành Phật, đó là ông Phật Di Đà. Thì bây giờ mình là người đem cái tâm tín nguyện để niệm Phật, thì cái tinh thần của mình, cái chí nguyện của mình ấy, có cần tương ưng với Phật hay không, hay là việc Phật thì mặc Phật làm, còn việc mình cứ nam mô để cho mình đi, mình giải thoát một mình.
Mặc thầy mình thì, niệm Phật có nghĩa là mình cũng tương ưng với Phật
đấy. Cho nên thế, cái dù những các vị mà các ngài đã niệm Phật đến được niệm Phật tam muội là cái tâm các ngài cũng phải là một cái loại tâm như ngài A Di Đà, có cái chí nguyện mỗi hơi thở là vì chúng sanh, mỗi giọt máu là vì chúng sanh, tất cả chúng sanh là giọt máu của ngài. Cho nên ngài không có cầu cho ngài mà ngài cầu cho ai? Mười phương chúng sanh thành Phật, vì để cho mười phương chúng sanh thành Phật mà ngài tu, vì thế ngài đã thành công. Còn thầy tại sao? Tại sao thầy tắc tị? Là bởi vì mới có đọc cái quyển sách nói chuyện về độ chúng sanh thôi mà đã dẫy nảy, mà cho đến nỗi trong giấc mộng thì biết là cái tâm nó thế nào. Cái tâm nó chỉ lo giải thoát cho mình đã, còn ai rồi ngay. Vậy thì cái loại tâm ấy có tương ưng với Đức Di Đà không? Thế cho nên là mở miệng ra nó tắc tị, không thành lời. Thì không phải có cái nghĩa là bảo mình rằng không cần niệm Phật, ngược lại. Nhưng mà mình phải có cái tinh thần ấy, mình phải có cái chí nguyện như ông A Di Đà, mình mới tương ưng. Thì cái niệm, mỗi một niệm của mình ấy, nó mới thành công đắc lực. Bởi vì nó đúng là cái nguyện của Đức Phật A Di Đà, nó hợp và nó tương ưng. Nghĩa là mình phải có cái tinh thần vì chúng sanh mà cầu giải thoát. Chứ đừng như của thầy, thôi khó độ lắm, để tôi đi về cõi Phật ta, cho tôi giải thoát cho xong đã, còn mọi người nói chuyện sau. Còn ông Di Đà này, ông có bảo để chúng sanh tính sau không? Ông bảo sao? Là vì chúng sanh này, vì chúng sanh, mong cho chúng sanh nó được giải thoát, chứ không phải vì mình. Có thế có xả ngã thì mới thành công, còn nếu cái ngã khư khư ấy, thì không thể thành được.
Hôm qua thầy dạy là ví dụ như là chúng con đang niệm Phật đi thì đang niệm Phật đi thì có ở bên cực lạc có cái tham sân, nó càng ngày càng lớn lên. Nhưng mà khi mà chúng con không niệm Phật nữa thì cái tham sân nó mới hết ánh sáng, đúng không thầy? Nhưng mà ví dụ như lại như vậy, nhưng mà ví dụ như bây giờ chúng con đang niệm Phật như này thì đến lúc mà con không sang cái chuyển sang cái pháp môn tu khác hay như là hết cái thời gian tu tịnh độ này rồi thì chúng con không có cái niệm Phật nữa thì cái ánh sáng bên cực lạc nó có tắt gì không?
Thì hẳn là tắt. Nếu mà con không niệm Phật nữa thì hẳn là tắt. Còn nếu mà con vẫn cứ, dù con làm việc khác nhưng mà con vẫn tiếp tục, Thì cái này là cái đương nhiên, cũng như con thổi với quả bóng ấy, con thổi thì nó phồng mà con không thổi thì nó xẹp. Cái đương nhiên như vậy chẳng phải bàn. Thế con chuyên tu cầu về tịnh độ thì hoa sen bên cực lạc được tươi nở. Còn nếu mà con để con không tưới thì hẳn là cái hoa nó phải kém đi. Mà nếu con bỏ hẳn thì nó tắt hẳn. Rồi bao giờ con phát tâm thì nó lại nở ra.